Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Good People Can Get Jobs của Peter Capelli là một cuốn sách phi hư cấu về quản trị nhân sự, tuyển dụng và thị trường lao động. Xuất bản trong bối cảnh thất nghiệp cao, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn nói không tìm được người phù hợp. Sách chất vấn cách giải thích quen thuộc rằng nguyên nhân nằm ở khoảng cách kỹ năng của người lao động. Capelli, giáo sư quản trị và giám đốc trung tâm nhân sự Wharton chuyển trọng tâm sang chính quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp. Ông phân tích việc yêu cầu ứng viên hoàn hảo, cắt giảm đào tạo, dùng phần mềm sàng lọc quá cứng nhắc và đánh giá sai chi phí của vị trí bỏ trống. Mục đích của sách không phải phủ nhận mọi thiếu hụt kỹ năng, mà là chỉ ra vì sao nhiều vị trí vẫn không được lấp đầy dù có những người có thể làm tốt công việc sau một giai đoạn học hỏi hợp lý. Từ đó, tác giả đề xuất cách tuyển dụng thực tế hơn, dựa trên tiềm năng, đào tạo và phát triển nhân lực nội bộ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng cách kỹ năng thường là lời giải thích quá đơn giản cho thất nghiệp. Luận điểm trung tâm của Capelli là cần hoài nghi câu chuyện phổ biến về khoảng cách kỹ năng. Khi doanh nghiệp không tuyển được người, họ thường kết luận rằng ứng viên thiếu chuyên môn, trường học đào tạo không đúng nhu cầu hoặc thị trường thiếu lao động chất lượng cao. Nhưng sách đặt câu hỏi ngược lại, nếu kỹ năng kỹ thuật thực sự là vấn đề chủ đạo, vì sao nhiều vị trí khó tuyển lại thuộc nhóm lao động phổ thông, bán hàng hoặc hỗ trợ văn phòng, vốn không cùng đòi hỏi một tập hợp năng lực chuyên môn hiếm có? Capelli cũng lưu ý rằng, khi được hỏi về thiếu hụt của lực lượng lao động, nhà tuyển dụng thường nêu các phẩm chất như đúng giờ, có động lực, có trách nhiệm và đạo đức làm việc, trước cả kiến thức kỹ thuật. Điều này cho thấy vấn đề không thể được quy hết thành thiếu kỹ năng nghề. Phân tích này không nói người lao động không cần nâng cao năng lực. Điểm quan trọng hơn là doanh nghiệp thường biến một vị trí có thể đào tạo thành một danh sách yêu cầu lý tưởng, rồi dùng sự không trùng khớp đó để xác nhận niềm tin rằng thị trường thiếu người. Capelli buộc người đọc nhìn thị trường lao động như một quan hệ hai chiều. Kỹ năng không chỉ do trường học hay cá nhân cung cấp, mà còn được doanh nghiệp xác định, nuôi dưỡng và trả giá thông qua cách họ thiết kế công việc, tuyển người và đào tạo. Thứ hai, hệ thống lọc hồ sơ tự động có thể loại bỏ đúng người doanh nghiệp cần. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là phân tích tác dụng ngược của công nghệ tuyển dụng. Hệ thống theo dõi ứng viên giúp doanh nghiệp tiếp nhận số lượng lớn hồ sơ với chi phí thấp, nhưng thường sàng lọc bằng từ khóa, bằng cấp, chức danh cũ và số năm kinh nghiệm rất cụ thể. Cách làm này giả định rằng người phù hợp nhất phải có lý lịch gần như trùng khít với bản mô tả công việc. Theo Capelli, giả định ấy không phản ánh cách năng lực thực sự vận hành. Nhiều người có thể đạt cùng kết quả công việc qua các con đường kinh nghiệm khác nhau hoặc chỉ cần thời gian ngắn để chuyển đổi kỹ năng. Khi chức danh nội bộ, từ khóa phần mềm hay một chứng chỉ trở thành điều kiện loại trừ, hệ thống có thể bỏ qua ứng viên mà người quản lý trực tiếp sẽ đánh giá là có tiềm năng. Tự động hóa còn tạo điều kiện để doanh nghiệp đăng tin quá rộng, nhận quá nhiều hồ sơ rồi đáp lại khối lượng đó bằng bộ lọc ngày càng cứng nhắc. Vòng lặp này khiến tuyển dụng trở thành bài toán tìm sự khớp chính xác trên giấy tờ, thay vì đánh giá khả năng làm việc. Capelli không phủ nhận giá trị của công nghệ, nhưng ông cho rằng công cụ không thể thay thế phán đoán tuyển dụng. Doanh nghiệp cần kiểm tra xem tiêu chí nào thật sự dự báo hiệu quả công việc và tiêu chí nào chỉ thuận tiện cho việc lọc hồ sơ. Thứ ba, chi phí để vị trí trống thường bị xem nhẹ, còn chi phí đào tạo lại bị phóng đại. Capelli chỉ ra một nghịch lý trong quyết định tuyển dụng. Doanh nghiệp thường biết khá rõ chi phí tuyển một người như chi phí quảng cáo, phỏng vấn, lương khởi điểm hay thời gian hướng dẫn. Tuy nhiên, họ ít khi đo lường đầy đủ tổn thất khi một vị trí để trống quá lâu. Công việc có thể bị dồn sang đồng nghiệp, bị trì hoãn, chất lượng phục vụ giảm, cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ và những người còn lại có thể kiệt sức. Vì các hậu quả này không luôn xuất hiện như một khoản mục rõ ràng trong ngân sách, tuyển dụng, chờ đợi ứng viên hoàn hảo, dễ bị nhìn nhầm là lựa chọn tiết kiệm. Từ đó, sách phê phán xu hướng né tránh đào tạo. Một ứng viên chưa có đủ mọi kỹ năng có thể cần chi phí và thời gian để bắt nhịp. Nhưng quyết định hợp lý không phải là so sánh chi phí đào tạo với con số 0, mà là so sánh nó với giá trị bị mất trong thời gian vị trí bỏ trống. Nếu công việc tạo ra giá trị, đào tạo người có nền tảng tốt có thể là phương án kinh tế hơn việc tìm kiếm vô hạn. Lập luận này cũng giải thích vì sao việc cắt giảm chức năng tuyển dụng và đào tạo có thể tạo ra sự khan hiếm nhân tài do chính doanh nghiệp tự gây ra. Cuốn sách khuyến khích nhà quản lý xem tuyển dụng là quyết định đầu tư thay vì chỉ là hoạt động kiểm soát chi phí. Thứ tư, Tuyển theo tiềm năng đòi hỏi doanh nghiệp quay lại với trách nhiệm đào tạo, giải pháp của Capelli không dừng ở việc yêu cầu nhà tuyển dụng bớt kén chọn. Ông đề nghị thay đổi mô hình, phát triển nhân lực. Thay vì chỉ cố mua sẵn mọi năng lực từ thị trường, doanh nghiệp cần xác định những năng lực cốt lõi cần có ngay khi tuyển và những kỹ năng có thể học trong công việc. Sự phân biệt này rất thực tế. Một số vị trí cần giấy phép, kiến thức chuyên sâu hoặc kinh nghiệm an toàn, không thể bỏ qua. Nhưng nhiều yêu cầu khác, từ quy trình nội bộ đến công cụ riêng của công ty, vốn chỉ có thể học tốt sau khi gia nhập tổ chức. Theo hướng đó, sách ủng hộ hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục để chương trình học gần hơn với nhu cầu nghề nghiệp. Tác giả cũng gợi lại logic của mô hình học việc, nơi người mới được đào tạo có cấu trúc trong khi dần đóng góp vào công việc. Một phương án khác là thăng tiến từ nội bộ, giao các dự án giúp nhân viên tích lũy năng lực theo từng bước. Những cách làm này chuyển câu hỏi từ ai đã hoàn thiện sẵn sang ai có nền tảng để phát triển. Chúng cũng đòi hỏi doanh nghiệp chấp nhận một phần trách nhiệm và rủi ro vốn bị đẩy sang cá nhân. Điểm then chốt là đào tạo không phải sự nhân nhượng đơn thuần, mà là cơ chế tạo nguồn cung kỹ năng phù hợp với chính công việc của doanh nghiệp. Cuối cùng, người tìm việc bị ảnh hưởng bởi tuyển dụng máy móc, nhưng không nên hiểu sai thông điệp của sách, dù trọng tâm hướng đến doanh nghiệp. Cuốn sách cũng lý giải trải nghiệm bế tắc của nhiều người tìm việc. Một ứng viên có năng lực vẫn có thể bị loại trước khi gặp con người, chỉ vì hồ sơ thiếu một từ khóa, chức danh không giống hệt, có thời gian gián đoạn việc làm, hoặc sở hữu kinh nghiệm theo một lộ trình khác. Vì vậy, Capelli giúp giải thích tại sao việc nộp đơn trực tuyến hàng loạt đôi khi cho kết quả rất kém. Mạng lưới nghề nghiệp, sự giới thiệu và cơ hội trao đổi trực tiếp với người hiểu công việc có thể giúp ứng viên vượt qua lớp sàng lọc máy móc để năng lực được đánh giá trong bối cảnh đầy đủ hơn. Tuy nhiên, thông điệp không phải là mọi ứng viên bị từ chối đều phù hợp hay mọi yêu cầu tuyển dụng đều vô lý. Sách phản đối sự tuyệt đối hóa của tiêu chuẩn hoàn hảo và sự lười biếng trong thiết kế quy trình, chứ không phản đối việc đánh giá năng lực. Nó cũng cảnh báo về hiện tượng thừa bằng cấp, khi bằng cấp được dùng như tín hiệu sàng lọc thay vì bằng chứng trực tiếp về khả năng làm việc. Với người tìm việc, bài học thực tế là cần trình bày kinh nghiệm bằng ngôn ngữ gần với nhu cầu công việc, đồng thời không phụ thuộc hoàn toàn vào cổng nộp hồ sơ. Với doanh nghiệp, bài học sâu hơn là quy trình hiệu quả phải nhận diện được năng lực chuyển đổi, không chỉ tìm bản sao của người từng giữ đúng vị trí đó. Kết luận, Why Good People Can't Get Jobs phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý tuyển dụng, chuyên viên nhân sự, người làm chính sách lao động và cả người tìm việc muốn hiểu những lực cản vô hình trong tuyển dụng hiện đại. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc thay đổi đơn vị phân tích. Thay vì chỉ hỏi thị trường có đủ người giỏi hay không, Capelli yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra từng quyết định của mình từ cách viết mô tả công việc, dùng hệ thống lọc hồ sơ, định giá vị trí trống đến mức sẵn sàng đào tạo người mới. Điều này giúp người đọc biến một lời than phiền mơ hồ về thiếu nhân tài thành các câu hỏi có thể kiểm chứng và cải thiện. So với nhiều sách quản trị nhân sự chỉ tập trung vào cách thu hút nhân tài hoặc nâng cao thương hiệu tuyển dụng, cuốn này nổi bật vì phản biện tiền đề của vấn đề. Nó không xem nhân tài như món hàng hoàn chỉnh mà doanh nghiệp chỉ cần tìm đúng nơi để mua. Thay vào đó, sách xem năng lực là kết quả của quan hệ giữa thiết kế công việc, đầu tư đào tạo, lựa chọn tuyển dụng và cơ hội phát triển nội bộ. Lập trường này có thể gây tranh luận vì thiếu hụt kỹ năng vẫn tồn tại trong một số ngành và vai trò. Nhưng chính sự phân tích về động cơ, chi phí và quy trình khiến cuốn sách có sức nặng. Nó đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn xây dựng tuyển dụng thực tế hơn, công bằng hơn và gắn với hiệu quả kinh doanh dài hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Capelli, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!